거 알죠?
내일 날 ngày 18 tháng chạp thì chúng ta còn một buổi giảng nữa là bữa 25 tháng chạp là chúng ta hết cái năm thân để chuẩn bị tới cái năm Dậu. Thì ở trong cái lịch thuyết giảng của thầy thì bữa mùng 2 là nhằm cái bữa thứ nhật. Thì buổi giảng đầu tiên đó là thầy sẽ giảng ở trên Linh Sơn Bửu Thiền Tự mà ta quen gọi là núi Thị Vải. Tức là mỗi năm là thầy có cái ngày mùng 2 là cái ngày mà về Linh Sơn Bửu Thiền, là cái nơi mà hồi nhỏ đi xuất gia tìm đạo đó thì thầy lên đến cái núi đó. Tại vì hồi còn nhỏ nhưng mà thầy có một cái ý là không thích sống ở ngoài đời, cho nên thầy mới tìm đi lên núi, mà lại trúng cái núi đó là cái núi Linh Sơn và chùa là chùa Bửu Thiền. Vì vậy mà sau này đó là thầy lên phục hồi trở lại cái ngôi chùa này, sau chiến tranh là phá hết rồi thầy xây dựng lại. Cứ mỗi năm là ngày mùng 2 Tết là thầy dành một ngày thầy về trên đó. Rồi tới mùng 9 thì chúng ta mới bắt đầu giảng lại ở tại cái giảng đường này. Đó là cái lịch mà đầu năm mới. Thì hôm nay ta còn hai buổi nữa, cho nên thầy triển khai về cái bài sám pháp hoa mà tất cả các Phật tử chúng ta thường tụng. Tại vì nhiều khi mình tụng mà mình không hiểu được cái nghĩa sâu của nó thì nó cũng không lợi ích nhiều, cho nên cần phải hiểu, rồi cần phải áp dụng trong cái đời sống tu thì cái này mới có kết quả. Vì Đức Phật dạy chúng ta cái điều quan trọng nhất là phải đúng như pháp tu hành. Thì có tu hành thì mới có kết quả, còn không tu thì không có kết quả. Nhưng mà tu sai đó thì cái trường hợp này thì cái quả của nó là quả xấu. Tại vì sai cho nên quả không tốt nhưng mà quả lại xấu đi. Vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu và tu cho đúng thì nó có kết quả này. Cái bài sám pháp hoa này đó là khi thầy nhận cái trách nhiệm làm trưởng ban hoằng pháp trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981. Thì qua cái năm 82 thầy xuống mở cái khóa huấn luyện giảng sư đầu tiên ở miền Tây là ở tại Cần Thơ. Thì trong một đêm mà ở Cần Thơ đó thì thầy mới nhớ trở lại trước đây ở trên tổ đình Quý Nghiêm của mình, cũng là cái nơi mà thầy xuất thân, có tổ Huệ Lương. Thì cái khi mà ngài đi thuyết giảng ở miền Tây thì ngài mới soạn ra cái bộ sám gọi là sám Huệ Lương, mà ta quen gọi là sám giảng người đời. Tức là ngài soạn nó rất là dễ hiểu mà nhằm khuyên người ta, cho nên được nhiều người mà người ta nương theo cái sám người ta tu. Thì từ chỗ mà nghĩ tới tổ Huệ Lưu ấy, thì thầy mới soạn ra cái bài sám Pháp Hoa. Tại vì thầy là chuyên tu theo Pháp Hoa, cho nên thầy soạn cái bài sám Pháp Hoa để cho tất cả các Phật tử mình ấy, khi mà tụng bổn môn rồi nữa thì đúc kết trở lại nó thành lại bài sám này để mình tu hành. Thì ở trong cái bài sám này nó mở đầu bằng cái câu là một lòng niệm Phật Di Đà, Tây Phương Cực Lạc nở hoa sen vàng, công danh phú quý không màng, liên trì hải hội tiền đàn quý hy. Đây là bốn câu đầu mà mở ra. Bốn câu đầu mở ra này đó là cái tâm trạng của thầy đó, cái khi mà thầy đi xuất gia đó, năm thầy mới 12 tuổi. Thì đương nhiên cái người tu đó mà nghĩ tới công danh phú quý đó, thì cái người đó còn nhiều khó tới được với đạo đó. Cho nên mình cầu mong cái việc này đó thì phần nhiều đó là nó cũng tới. Cho nên cái người mà quyết tâm tu đó thì ban đầu ta sợ cái này đó. Người ta sợ công danh, ta sợ phú quý. Phú quý tức là giàu sang đó. Ta sợ giàu sang, ta sợ có địa vị. Tại sao vậy? Là cái khi mà ta nhìn kỹ rồi đó, ta thấy giàu sang tức là tiền của nhiều, nhưng mà tiền của đưa người ta tới cái chỗ chết thảm hại nhiều hơn. Tại vì tiền của thì ai cũng ham hết, ngoài đời ai cũng ham cái này, nhưng mà ham cái này đó thì mới dẫn tới chỗ tranh chấp. Tranh chấp rồi đó thì chúng ta mới có thể nhẹ, thì chúng ta nói xấu nhau thôi. Mà nặng thì có thể giết hại nhau. Cho nên bước vô cái con đường mà lợi danh này đó là con đường rất là nguy hiểm. Nên khi mà chúng ta tu nữa, nói một cách nào đó là ta phải sợ cái này. Thì có một số các Phật tử mình đó, thì nghĩ rằng đó, mình ham còn không được, mà mình sợ mình tránh đó, thì mình mất hết sao đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình đó, hãy càng ham thì càng mất, mà càng tránh đó, thì cái nghiệp của mình đó, nó luôn luôn gắn liền với mình thôi. Nếu mà tất cả các Phật tử theo Phật tu hành tạo nên cái phước đức đó, thì chúng ta nó không cần công danh, chúng ta không cần phú quý, nhưng mà cái công danh phú quý nó tới với ta. Đó là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên đó, chư thiên là cái khi họ tu thập thiện nghiệp đạo, họ tu thập thiện nghiệp đạo là vì cái tâm tốt của họ thôi. Họ muốn tu chứ đâu họ cần cái này. Họ đâu có cần ai thương mình, ai quý trọng mình, ai kính mình, hay là muốn cho mình làm trời. Cho nên cái người mà muốn làm trời nữa thì phần nhiều là không được. Nhưng mà khi chư thiên họ tu thập thiện nghiệp đạo đó là cái việc đầu tiên gì? Tức là thương người, giúp đời, cái này là chính. Họ vì người họ tu chứ không phải là họ muốn mọi người phục vụ mình đâu. Đây là chư thiên. Nhưng mà khi họ có cái phước báo rồi đó thì cái trường hợp này đó họ được sanh lên các cõi trời do chúng ta tạo. Còn ngược trở lại đó, cái người mà cầu danh, cầu công danh, vì danh cho nên mình sẵn sàng sát phạt những người khác. Thì khi mình sát phạt người khác thì cũng có người khác sát phạt mình, cho nên gây cái thù hận. Gây thù hận rồi thì sớm muộn gì mình cũng phải phải chết thảm thôi. Mà chết thảm thì chắc chắn là đi vào trong địa ngục, không thể nào ra khỏi địa ngục được. Cho nên cái người tu mà chỗ này đó, tại vì nghĩ như vậy đôi khi người ta nghĩ mình là chán đời, cái này chán đời mới đi tu. Mà thiệt ra thì chán đời thì chán gì? Ta chán cái tranh giành sát phạt lẫn nhau, ta chán cái này nè. Nhưng mà ta tu đó là ta nghĩ tới cứu đời giúp người là ta tu đấy. Cho nên cái khởi tâm thân. Tại Đức Phật của chúng ta đi tu đó thì Ngài cũng cố tìm ra một cái con đường mà cứu khổ chúng sanh là chính. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, cho nên chỗ này đó là bảo là công danh phú quý không màng, công danh phú quý không màng cái này. Nếu mà cái người đó mà cầu danh cầu lợi đó thì cái trường hợp này đó là không tới với đạo được. Cho nên quý vị thấy kỹ đó. Cho nên những người mà cầu danh cầu lợi thì họ tới đâu? Họ đi theo các cái nhà ngoại đạo. Mà đây chúng ta thường thấy nhất là gì? Họ đi theo thầy bùa. Họ đi theo thầy bùa chứ. Họ đi theo thầy bói. Họ đi theo thầy địa. Họ đi kiếm ông thầy địa lý để ông coi thử coi mình nên cất cái nhà ở chỗ nào, mình xây cái hướng chỗ nào, rồi đặt cái bếp ở chỗ nào, đặt cái giường nằm chỗ nào nữa, để cho mình làm quan, mình làm giàu, phải không? Đây các Phật tử mình thường phải hiểu. Đây cái điều quan trọng. Cho nên nó có những người mà mới tới đây với thầy á, thì cũng hỏi thầy cái này nè. Tức là nhờ thầy có ngài dùm, có ngài dùm để chi vậy? Để đám cưới phải không? Có ngày để làm đám cưới, ngày tốt không? Rồi lại có tuổi nữa. Thầy nhớ hồi đó là con của anh Úc Trợ Ôn. Anh Úc Trợ Ôn cũng là đệ tử thầy. Thì bây giờ đó con ảnh đó, nó thương một cái người nào đó, nhưng mà bây giờ đi coi tuổi thì không được. Ông thầy mà coi tuổi đó, ông nói nếu mà trường hợp hai đứa này lấy nhau đó là một trong hai phải chết luôn. Các vị nghe sợ không? Cho nó lấy nhau nó chết đi, hai đứa nó không chết. Thì bây giờ ảnh tên thưa với thầy, ảnh nói đó, hai đứa nó thương nhau như vậy đó thầy. Nhưng mà ông thầy ông nói là hãy cho nó cưới nhau ấy, thì một trong hai đứa phải chết. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Bây giờ thầy giải sao? Đây cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Thầy biểu ảnh, thầy nói là nếu mà bây giờ hai đứa nó thương nhau ấy, mà anh nói ông thầy ông biểu là cưới nhau ấy, thì một trong hai đứa chết. Nhưng mà nó tới nó thưa với thầy ấy, nó nếu mà ba má con không cho cưới nhau thì hai đứa cùng chết hết, phải không? Giờ anh muốn hai đứa cùng chết hay muốn một đứa chết? Đây là cái việc. Thành ra bây giờ đó, anh nói thôi cũng được thầy, mà chấp nhận cho một đứa chết, nhưng mà nhớ là thầy phải để cho con tôi không chết nha. Đó, các vị nghĩ thôi. Thành ra thầy nói với anh, thành ra mình Phật tử mà mình muốn cho người khác chết mà mình không chết thì cái này không phải đâu. Tại vì Đức Phật dạy mình là thường thường mình muốn sanh ra phước thì cái khó, cái khổ mình chấp nhận về mình, còn cái tốt để cho người khác đó, thì cái này Phật mới thương mà, thì Phật mới cứu mình. Đấy. Cho nên nếu mà hai đứa mà một đứa chết một đứa sống ấy, mà anh nói thôi để cho con tôi chết đi, để cho thiên hạ sống, con ta sống ấy, thì như vậy đó là Phật sẽ thương anh và Phật sẽ cứu nó, cho nên hai đứa không chết hết. Anh nghe thầy. Thành ra cho tụi nó làm đám cưới. Nhưng mà hồi đó thầy nhớ tụi nó mới hai mươi mấy tuổi, mà bây giờ nó là năm mấy tuổi rồi mà thầy thấy nó còn sống hết cả hai đứa. Bây giờ nó có cháu nội cháu ngoại hết rồi, còn anh chị chết hết rồi. Đấy, các vị nên các vị. Cho nên Đức Phật dạy mình đó, là cái trường hợp đó, cái nghiệp mình tạo rồi đó thì thường thường mình tránh không khỏi. Cho nên tốt nhất là đừng tạo nghiệp, không tạo ác nghiệp mà cố gắng tạo cái thiện nghiệp đi. Thì cái tạo được cái thiện nghiệp rồi đó, thì bây giờ mình không cầu cái điều tốt lành tới với mình đó, cái điều tốt nó không tìm mình nó tới. Mà trên bước đường tu của thầy, thầy thấy cái này rõ. Nhờ làm những cái chuyện khó làm, nhờ gánh vác những cái việc mà khó cho người khác, cho nên Phật mới thương và Phật mới cứu mình, Phật mới giúp mình. Từ ở chỗ Phật thương, Phật cứu, Phật giúp đó, cho nên tất cả mọi người chung quanh mình họ cũng thương mình. Họ thương mình thì chỗ này các vị biết là đây là cái công đức mình sanh ra được rồi. Cho nên trên bước đường tu nữa là cái này công đức sanh ra được rồi. Công đức sanh ra là do mình tu. Mình tu tức là mình làm được cái việc nào tốt đó. Mà việc tốt đó là gì? Cứu đời giúp người. Không có việc nào tốt hơn là cứu đời giúp người. Đối với xã hội này mình có làm được cái việc gì đó thì cái này công đức sanh hết. Có cứu được một con người hay con vật gì đó thì cái trường hợp này nó công đức sanh. Ít nhất người đó, vật đó nó cũng biết ơn mình, ơn cứu mạng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái thực chất của mình đó, Đức Phật nói là mình chỉ tin nhân quả, nhưng mà mình không có tin ở cái chỗ may rủi, không tin chỗ đấy. Tại mình biết nhân quả rồi, không tránh được. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử ta nên biết. Thành bây giờ nó đầu năm, thành một số Phật tử đạo tràng mình đó, thì thường thường đó, là đi theo thầy kéo về chùa Linh Sơn bữa thiền. Tại vì cái này là quyết lòng tìm đến Linh Sơn, là cái chỗ này, cái này thầy giảng dạy về. Thành ra Linh Sơn này nè, quý vị còn biết một cái nữa. Cái chữ linh này nó là chân linh của mình. Chân linh của mình, cái tự tánh thanh tịnh của mình, chính cái chân linh này nó mới ngang qua Phật. Nó kết nối được với Phật. Phật gia bị tới cho mình, Phật hộ niệm cho mình đó, là từ chỗ chân linh này mà ra. Còn cái vọng tâm, vọng niệm, mong cầu đủ thứ việc hết đó, thì cái này chúng ta cách Phật xa lắm. Nhưng mà ta gần với ma hơn. Cách Phật xa, gần với ma thì chắc chắn trong đời chúng ta nữa là đầy dẫy những cái hoạn nạn tai ương. Tại nghiệp ác đã tạo rồi thì bây giờ chúng ta tránh làm sao khỏi, không sớm thì muộn thôi. Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy những người gây tội ác thì sớm muộn gì rồi cũng phải tới thôi, không thể nào khác hơn. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái quyết tâm của chúng ta là quyết lòng tìm đến Linh Sơn. Thứ nhất á, là ta lên Linh Sơn tức là núi, chùa. Tại cái chỗ này á, nó có nhiều người tu và họ đắc đạo ở đây nè. Thế nên họ đắc đạo ở đây. Cho nên từ cái chỗ đó mà chúng ta muốn tìm tới xem có họ tu thế nào, họ đắc đạo như thế nào đấy. Cái này là cái chứ. Cho nên khi mà thầy lên ở trên núi, thầy gặp một cái anh này đi làm cách mạng. Anh là thuộc về bộ đội, cho nên anh là hàm ảnh là đại tá, lúc đó anh làm sư trưởng, tức là gì, là chỉ huy một sư đoàn. Anh nói với thầy đó, anh nói trong thời kỳ cách mạng tôi có ở đây, cái chỗ mà cái chùa chân mình á, chùa Liên Trì đó, thầy gọi Liên Trì Hải Hội, thầy đặt cái chùa này, chùa Liên Trì này. Chỗ chùa Liên Trì nó có cái hang đá. Anh mới nói với thầy, đây ngày xưa chúng tôi gọi đây là cái hang ông Rủ. Hang ông Rủ. Là vì tới cái hang này đó, là thấy ở trong hang nó có một bộ xương người mà ngồi dựa vào trong đá. Bộ xương. Không biết là này, cái vị này ở đây tu từ bao đời nào rồi, chết rồi mà xương, bộ xương vẫn ngồi dựa vô đá được. Cho nên khi mà về xây lại cái chùa này đó, là thầy cho đắp một cái tượng vị thiền sư ngồi trong cái hang. Nếu ai có dịp mà lên núi Thị Vải ở dưới chùa Chân, chùa Chân ta gọi chùa Liên Trì, thì phía trong nó có cái hang đá. Hang đá đi vô đó thì chúng ta thấy có cái tượng của vị thiền sư ngồi đó, là tiêu biểu cho cái người mà họ tới để họ tu. Cho nên người này họ tu, họ quyết tâm tu, mà tu mà ngồi đó cho đến rũ xương xuống, không đứng dậy. Cái quyết tâm này thì thầy nghĩ đó, cái vị này đó, chắc chắn là họ phải về Phật thôi, họ đắc đạo thôi. Tại bình thường cho nên chúng ta ngồi đó, mà ngồi được chừng vài ba tiếng đồng hồ đó, thì chúng ta thấy chân tay nó tê, nó mỏi, nó khó chịu. Ta nhịn đói được một vài ba ngày đó thì chúng ta coi như là hết sức rồi. Thành ra vẫn muốn đi kiếm cái gì ăn cái nào. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, cái chỗ này, nên để tìm được, thấy được có cái hang ông Rủ và biết có người tu đắc đạo ở đây. Cho nên người trước họ đã tu như vậy, thì mình bây giờ mình cũng phấn đấu, mình đi tu, mình đi theo con đường đó, là ở trên bước đường tu. Cho nên cái người mà muốn đi tu mà không màng phú quý lợi danh, công danh phú quý không màng, mà đi tìm tới một cái gọi là Liên Trì Hải Hội. Ta nói Liên Trì Hải Hội này là đâu? Liên Trì Hải Hội này đó là Đức Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà khi ngài thành Phật rồi đó, ngài mới mở ra một cái hội gọi là cái Liên Trì Hải Hội ở bên Tây Phương. Cho nên ta mới mở đầu bằng câu một lòng niệm Phật Di Đà Tây Phương Cực Lạc nở hoa sen vàng. Tại cái ao sen đó bảo là có bốn loại hoa, màu nó bốn loại: xanh, vàng, đỏ, trắng. Thế nên sen thì nó nở ra bốn màu: màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, bốn màu đó. Nhưng mà ở đây đó, thầy đã là chọn cái là sen vàng. Thầy chọn sen vàng. Đức Phật A Di Đà đó, thì ngồi trên cái tòa sen màu gì? Màu trắng phải không? Đức Phật Di Đà là ngồi trên cái tòa sen màu trắng. Bồ Tát Quan Âm thì ngồi trên cái tòa sen màu hồng. Đức Phật Thích Ca thì ngồi trên cái tòa sen màu vàng. Cho nên thầy cũng muốn muốn ngồi trên tòa sen màu vàng hơn. Thầy muốn ngồi trên màu sen màu vàng. Đây là trên bước tinh tu. Trong bốn màu sen này đó là muốn là cái sen màu vàng hơn. Cái này tự nhiên cái tâm nguyện của thầy này. Hỏi sao vậy? Cái tâm nguyện của thầy là muốn theo cái hạnh tu của Đức Phật Thích Ca hơn. Cái chỗ này. Theo cái hạnh của Đức Phật Thích Ca hơn. Tại vì mình ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, mình học pháp của Đức Phật Thích Ca và tu trong pháp Phật Thích Ca, thì cái trường hợp đi theo con đường Phật Thích Ca là chính. Cho nên ở bên Tây Phương Cực Lạc là mình cũng về bên đó nở ra cái hoa, hoa sen, nhưng mà sen màu vàng thôi. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu theo pháp hoa, nhưng mà đây ta gọi là pháp hoa tịnh độ đây. Pháp hoa tịnh độ đây. Thành ra nữa đi về bên Cực Lạc đó, ở bên này thì ai cũng đeo pháp y này hết đó, thì mình nữa về bên Cực Lạc đó thì ai cũng ngồi qua sen vàng hết, không về nó gặp nhau là mình gặp mình. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà cái tâm niệm của chúng ta đó, tại sao ta về Cực Lạc? Cho nên ở đây này mình tu pháp hoa, mình có một cái là quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời này. Quyết lòng tế độ chúng sanh muôn đời, tức là hành Bồ Tát Đạo là chính. Tức là hành Bồ Tát Đạo, ta tu Bồ Tát Đạo. Nhưng mà bây giờ đó, ở đây đó, chúng ta không kham nạp. Ta không kham nạp, ta không đủ sức làm nữa. Cho nên ở bên Liên Trì Hải Hội đó, cái đó đó là Đức Phật Di Đà mở ra đầu tiên cho tất cả các vị Bồ Tát. Cho nên các vị Bồ Tát mà đi giáo hóa chúng sanh ở trong mười phương, ở trong mười phương đi giáo hóa chúng sanh, thì cái khi đó mà đi giáo hóa như vậy đó, thì thường thường gặp việc này gặp việc kia. Cho nên các ngài đều có một cái nguyện trở về bên cái thế giới Cực Lạc. Cho nên ở bên thế giới Cực Lạc, đầu tiên Đức Phật Di Đà thành lập cái gì gọi là An Dưỡng Quốc. Thành An Dưỡng Quốc. Tại vì chỗ này nó để dành cho các vị Bồ Tát, cho nên ta nói là cùng với các bậc thượng thiện nhân. Các bậc thượng nhân là các vị Bồ Tát. Cho nên cái khi mà thầy gặp Hòa Thượng Trí Hải, Hòa Thượng nói thì Hòa Thượng nói thôi, bây giờ nếu thầy ở bên này tiếp tục hành Bồ Tát Đạo, tôi lớn tuổi rồi, cho nên tôi về bên Cực Lạc. Tôi về bên Cực Lạc vài ngày thôi, tức là về bên đó vài ngày đó. Nhưng mà vài ngày bên Cực Lạc thôi, thì tính ra cái thời gian bên đó vài ngày đó, bên này không biết là mấy chục năm, mấy trăm năm gì đó, rồi tôi sẽ trở qua đây. Đây là cái điều quan trọng nhất của cái người tu pháp hoa tịnh độ đó. Tại ở đây đó, mình vẫn muốn cứu đời giúp người, nhưng mà mình thường thường hay nói một câu là lực bất tòng tâm, phải không? Cái muốn của mình thì rất lớn, mà cái sức của mình thì bị giới hạn. Cho nên mình muốn mượn cái sức của Đức Phật A Di Đà. Vì vậy đó mà mình tu pháp hoa này đó, mình có đọc cái câu không? Nhớ là cái lúc mà mình lâm chung đó, lúc mà mình chết đó, tức là bỏ cái xác này nè, đi về Cực Lạc đó, có nghĩa là mình bỏ cái xác này đi, tại cái xác này không mang đi được, mà mình chỉ gửi cái chân linh mình về bên đó thôi. Tại chỗ này mình một lòng niệm Phật đó. Một lòng niệm Phật đó. Niệm Phật là lòng của mình niệm, chứ không phải thân này niệm, không phải miệng niệm, mà tâm niệm. Các các vị nên nhớ. Thành ra ta tu theo pháp hoa là tâm niệm hơn là cái miệng niệm. Nên Đức Phật Thích Ca dạy mình á, niệm Phật là một pháp môn rất là thù thắng. Nó ngăn chặn hết tất cả các ác niệm. Ở trong lòng mình chỉ nghĩ tới Phật, mà mình nhìn Phật, nghĩ tới Phật á, lòng mình như thế thì chắc chắn đó là mình về Phật được. Đó, nên các Phật tử. Còn có nhiều người đó, họ niệm Phật, tay họ lần chuỗi, miệng họ niệm Phật, nhưng mà cái tâm họ nghĩ chuyện khác đó. Thành ra khi mà thầy còn đi học bên Nhật thì ông thầy đó, ông có nói chuyện này đơn giản thôi nhưng mà làm cho mình có cái suy nghĩ. Ông mới diễn tả cái bà mà bán quán, tay bà luôn luôn là lần chuỗi. Cái pháp này thì quý vị đừng thèm làm theo này. Tay thì lần chuỗi, miệng thì niệm Phật, nhưng mà mắt bà nhìn khách hàng, phải không? Thế nên mắt bà ta nhìn khách hàng mà mắt bà ta đâu có thấy Phật. Cho nên mình niệm Phật là gì? Đầu tiên là mình nhìn tượng Phật mà mình niệm Phật. Nhìn tượng Phật để đem Đức Phật vào trong tâm mình đi. Khi đem Phật vào tâm mình thì lúc bây giờ mình không nhìn nữa, mình nhắm mắt, nhưng mà mình vẫn thấy Phật. Phải thấy bằng gì? Thầy nó thấy bằng tâm. Đây là cái pháp mà thầy thực tập. Cho nên cứ hãy nhắm mắt lại là thấy Phật. Thế nên cái bà này nữa, bà bán hàng nhưng mà mắt bà cứ nhìn khách hàng thôi. Cho nên tin chắc 100% là bà này nhắm mắt lại là thấy khách hàng rồi. Nhắm mắt lại mà thấy khách hàng, nhắm mắt lại mà thấy hàng hóa, thì cái này đó quý vị đi về đâu? Tức là tâm bà đó là buôn bán, tâm bà đó là nghĩ tới khách hàng. Cho nên cuộc đời bà đó là gắn với hàng hóa và khách hàng, chứ không có thể gắn với Phật được. Cái tâm này thì tu như vậy làm sao về Phật được? Cho quan trọng nhất đó, mà quý vị nên biết đó là cái chỗ mà chúng ta niệm Phật. Ta không cần niệm ra tiếng. Ta nói ta ngồi yên như vậy, ban đầu thì ta nhìn tượng Phật, để từ từ ta đem cái tượng này vào trong lòng. Ta nên đem cái tượng vào lòng để có độ cảm giữa ta với cái tượng này. Mà cảm tới cái độ cao đó thì sao? Ta nhìn Phật, ta thấy Phật nhìn mình. Cho nên tất cả những cái tượng Phật ở đây mà thầy làm ấy, là thầy dặn cái người mà đúc tượng ấy, là luôn luôn phải nhìn xuống. Tượng Phật của thầy là nhìn xuống, tức là Phật là thương chúng sanh, cho nên Phật nhìn xuống chúng sanh. Còn mình là chúng sanh, mình niệm Phật mà mình nhìn lên, mình nhìn lên Phật mà mình thấy Phật nhìn xuống mình. Chứ không có nhiều nơi đó người ta làm cái tượng Phật nó nhìn ngang này, nhưng mà đặt ở trên bàn cao quá, cái tượng lớn quá đó, thì giống như mình nhìn lên Phật nhưng mà Phật nhìn đâu không nhìn mình, thành ra khó cảm. Cho nên nhìn Phật á, mà mình cảm được á, Phật nhìn mình á, cái đôi mắt của mình với đôi mắt của Phật nó gắn liền với nhau, nó giao được với nhau nữa, thì cái chỗ này đó, cái độ cảm mình phải sanh ra. Nên cái người đó mà họ tới họ lễ Phật, cái tượng Phật ở trên chùa mình á, tượng lớn như vậy đó, mà họ nói với thầy đó là đi nhiều chùa, nhìn nhiều tượng á, nhưng mà họ chỉ nhìn cái tượng này họ cảm được nhiều nhất. Cái tượng Phật ở trên chánh điện mà. Thầy hỏi anh cảm cho nghe. Anh nói con nhìn Phật á, con thấy Phật nhìn con thầy, phải không? Các vị có bao giờ thấy vậy không? Cho nên nhìn lên Phật mà thấy Phật nhìn xuống mình á thì cảm được. Cho nên cái thứ hai đó là tại vì cảm được cho nên ảnh nhìn ảnh thấy cái đôi mắt của Đức Phật long lanh lên. Thấy đôi mắt của Đức Phật long lanh lên, nó như là người sống thật vậy, phải không? Các Phật tử có ai thấy được không? Cái anh này lâu lắm rồi anh mới anh mới về chùa. Anh này không phải bằng tướng thường đâu, anh này là một tướng công an, nhưng ông tướng ấy mà ông nhìn Phật. Còn nếu mà ta nó đi chùa mỗi ngày đó mà ta nhìn Phật á, mà ta thấy Phật không nhìn mình, ta nhìn Phật á, mà chúng ta thấy cái tượng Phật không có sống, mà ta coi như đó là tượng á, thì không. Cho nên anh mới nói với thầy, anh nói là nhờ thầy đúc giùm ảnh cái tượng cũng giống như tượng này vậy. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên cái người mà niệm Phật đó, anh này thì không niệm ra tiếng, nhưng mà trong tâm ảnh anh nghĩ tới Phật, mà anh thấy Phật nhìn ảnh được. Cho nên Phật nhìn ảnh được và Phật mỉm cười với ảnh, có nghĩa là Phật chấp nhận ảnh. Thầy nói nếu mà anh giữ được cái tâm đó, thì khi anh chết chắc chắn anh về Phật thôi. Cho nên một lòng niệm Phật Di Đà là chỗ này. Mà nhất là trước khi mình chết, trước khi mình chết tức là lâm chung. Lâm chung tức là trước khi chết ấy. Mà trước khi chết mình không nghĩ bất cứ cái gì, mà mình chỉ nghĩ tới Phật không á, thì cái trường hợp này mình được về Phật. Thế nên nhiều Phật, nhưng mà tại sao Đức Phật Thích Ca khuyên mình nên niệm Phật Di Đà? Đây thì Phật Di Đà nó có cái ý của nó. Thế nên Phật Di Đà đó, Đức Phật nói là có duyên với mình đây. Có duyên với mình đây có nghĩa là mình dễ cảm với Ngài hơn. Dễ cảm từ chỗ nào đây? Thế nên dễ cảm là ở trên cái bước đường tu hành giữa ta và Phật, nó có những cái đồng nhau thì mới cảm được. Cho nên gọi là đồng hạnh đồng nguyện. Nên trường hợp đó, ta tụng ở trong cái bài kệ Phổ Hiền đó: những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu được sanh chung các cõi nước, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, tất cả hạnh màu cùng tu tập đó. Đồng hạnh đồng nguyện mới sanh chung được. Cho nên giữa Đức Phật Di Đà với chúng ta đây nữa, cái hạnh của Ngài, cái nguyện của Ngài đó, nó cũng đồng với cái pháp của Đức Phật Thích Ca dạy mình. Cho nên nó dễ cảm hơn. Mình dễ cảm Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Đà cũng dễ tiếp độ mình. Cho nên cái chỗ này đó là bảo là cái pháp môn thù thắng. Tại sao mình cảm? Tại vì Đức Phật Di Đà xây dựng cái thế giới cực lạc đó trên ba cái điều căn bản này, các vị nhớ nè. Cho nên tu là chỗ này. Tức là cái điều thứ nhất là gì? Điều thứ nhất mình phải sống lâu, gọi là vô lượng thọ, có nghĩa là sống lâu. Ta nói trên cuộc đời này đó, mình tu hành đó, mình được cái phước lớn đó là gì? Tức được sống lâu. Sống lâu mà không ốm đau bệnh hoạn, phải không? Sống lâu mà không ốm đau bệnh hoạn, khỏe mạnh. Cho nên thầy còn mấy ngày nữa là được 80 tuổi, mà thầy thấy vẫn còn khỏe mạnh như thế này nữa, thầy thấy mình có một phần giống như Đức Phật Di Đà nữa. Sống lâu. Tại những người bạn thầy nữa thì thầy thấy chết hết rồi, tới học trò cũng chết nữa, mà mình còn sống, mà mình khỏe mạnh được, còn làm đạo được, thì cái trường hợp này là cái điều tốt nhất. Nên thầy nghĩ tới lại, nếu mình chết sớm đi, 50 năm về trước thầy chết thì thầy đâu làm được gì. Hay là 70 năm trước thầy chết thì thầy làm được gì. Cho nên nhờ cái sống lâu mà mình tu được. Mình tu được là gì? Tức là tu phước và tu huệ được. Thuyết giảng dạy cho bao nhiêu người ta tu hành, làm quyến thuộc Bồ Đề đây, cái này là tu đây. Chứ còn tu mà không làm cái gì lợi ích cho ai hết thì cái trường hợp này có như không. Cho nên Đức Phật đâu có chấp nhận đào tạo nên những con người vô dụng, phải không? Trên bước đường tu chúng ta đó là phải làm lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người. Đây là trên bước đường tu. số đông, nhưng mà đặt ở đây đó là chư thiên và loài người. Chư thiên và loài người tức là người tốt, làm lợi ích cho người tốt, các vị nên nhớ vậy. Chứ còn làm lợi ích cho người xấu thì này rất nguy hiểm. Như mình giúp đỡ, mình nuôi một anh ăn cướp, phải không? Mà anh lừa đảo thì sao? Anh này hại đời, cho nên ảnh có tội, mình cũng lãnh một phần tội của anh. Đấy, Đức Phật nhắc mình cho nên chư thiên và loài người, chư thiên là tốt nhất, kế đó loài người chúng ta nữa. Người thiệt thì tốt. Người thiệt chỗ này là gì? Tức là người đã giữ được năm giới, sát, đạo, dâm, vọng. Cái này giữ được gọi là người tốt. Cho nên người nào mà thực lòng tu hành trở thành người tốt đó, thì mình sẵn lòng giúp đỡ. Chứ còn làm lợi ích cho tà ma quỷ quái đó thì cái này sau này mình gánh cái quả chung. Đó là ở trên bước đường tu của mình. Cho nên cái điều thứ nhất đó, Đức Phật Di Đà là sống lâu. Sống lâu gọi là vô lượng thọ. Đức Phật Thích Ca muốn nói thêm cái nữa gì? Tức là Đức Phật Di Đà từ khi phát tâm tu mà cho đến khi thành Phật á, cái khoảng thời gian này dài, thiệt là dài vậy đó. Nhưng mà Ngài không có tổn hại bất cứ một loài chúng sanh nào hết. Tại nên chỉ có cứu chứ không có hại nữa. Mà mình đây bây giờ đó, Thầy nghĩ là cứu 50, hại 50 cũng là khá lắm rồi. Khá. Cho nên hạn chế cái vấn đề hại mà tăng trưởng cái phần cứu đó, thì cái trường hợp này thì coi như mình phấn đấu đi lên. Cho nên á, Đức Phật Di Đà là không bao giờ ốm đau bệnh hoạn. Tức là hành Bồ Tát đạo á, là Ngài không bao giờ ốm đau bệnh hoạn. Còn mình còn ốm đau bệnh hoạn, tức là mình vẫn còn cái tội sát sanh hại mạng này còn. Tại từ khi phát tâm cho tới bây giờ mình cũng còn chứ. Mà hãy còn á, thì còn quả báo. Còn quả báo, nhưng mà quả báo nó nhẹ, ít đi. Mình cũng bệnh, nhưng mà mình cũng bị cảm là thôi, phải không? Để vậy nó cũng hết, hoặc là thôi, uống vài viên thuốc rồi nó cũng xong rồi. Thì cái trường hợp này, bệnh, nghiệp mình còn. Đây là trên bước đường tu, mình tin Đức Phật Thích Ca. Đức Phật nói là Đức Phật Di Đà, tại vì từ khi phát tâm mà cho tới ngày thành Phật đó là chỉ có cứu đời giúp người không á, chứ không có hại ai hết. Cho nên cái thọ mạng của Ngài dài lắm. Thọ mạng của Đức Phật Di Đà dài. Đức Phật Di Đà thành Phật trước Đức Phật Thích Ca là 10 kiếp. Nhưng mà bây giờ Đức Phật Thích Ca vào Niết Bàn rồi, Đức Phật Di Đà vẫn hiện hữu, chưa vào Niết Bàn, sống lâu như vậy. Cho nên Đức Phật Thích Ca bảo mình là nếu hay khi nào mà ở thế giới này tu không được á, thì mình nguyện về thế giới của Đức Phật Di Đà. Cho nên á, các vị cao tăng mà thầy quen biết á, hầu hết á, họ đều nói vậy. Tức là về bên cực lạc, mà không phải về bên đó để hưởng phước, về bên đó để học thêm, biết không? Tại vì á, Đức Phật Di Đà đó là vô lượng quang, tức là Ngài biết, cái hiểu biết của Ngài rộng lắm, khắp trong pháp giới không có cái gì mà Ngài không biết. Cho nên trên bước đường tu chúng ta còn những cái khó khăn, còn những cái thắc mắc, còn cái việc này việc nọ đó, thì ta để dành nữa, sau này ta về Đức Phật Di Đà ta hỏi. Sáng làm sao mà về bên kia được đó, về bên đó rồi tha hồ hỏi, biết không? Ngài sẽ giải hết toàn bộ ta. Mà khi Ngài giải được cái này cho mình mà mình liễu ngộ được rồi đó, thì lúc bây giờ mình mới làm cái việc khác, không phải là làm cái chuyện cực khổ giống như bây giờ thầy trò mình làm đâu. Mà giải được cái chỗ này nữa là bây giờ đó ta quá vô số vạn ức thân đó. Tại vì Đức Phật A Di Đà là ở bên Tây phương cực lạc, nhưng mà ở trong mười phương thế giới, ai mà niệm Phật Di Đà nhất tâm bất loạn á, thì ngài đều có quá thân tới để cứu độ hết. Cho nên cái giáo hóa của Đức Phật Di Đà nó vô giới hạn. Tức là giáo hóa bằng gì? Tức là bằng cái tâm thanh tịnh của mình. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên á, những người nào mà tu hành đạt tới mức độ nào đó thì lúc bây giờ nữa họ có cái khả năng ta gọi là cầu nguyện được. Cho nên bây giờ nữa, đang hành Bồ Tát đạo chưa thành Phật đó, mà cũng có cái khả năng này. Cái khả năng này là gì? Nếu ai có duyên với ta mà chỉ nhìn thấy ta thôi, họ cũng phát được tâm Bồ Đề. Có người không thấy ta mà họ chỉ nghe cái tên của ta thôi, họ cũng phát tâm Bồ Đề, họ cũng vơi bớt đi cái nỗi khổ. Này, trên bước đường tu đó, nó có khác nhau chỗ đó. Ta có những người mình nghe cái tên của họ đó là mình khó chịu rồi, nhưng mà có những người mình chỉ nghe cái danh của họ thôi mà mình thấy sanh ra cái tâm kính trọng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ đó, này ta bảo là giáo hóa bằng công đức. Nên trên bước đường tu đó, tất cả các Phật tử chúng ta tự kiểm chỗ này lại. Tại vì khi mà mình còn nghiệp chướng trần lao là mình có cái định mà muốn giúp người này cứu người kia, nhưng mà chẳng ai cần mình, chẳng ai nghe mình đâu. Đôi khi mình làm với tâm lòng của mình, nhưng mà người ta lại ghét mình thêm. Rồi mình tức quá, mình nói là giúp người nhưng mà người lại trả oán cho mình nữa, vu oan cho mình. Cái này nữa là tại vì mình cứu người bằng cái trần lao nghiệp chướng của mình đây, cho nên mình tự mang tai họa tới người ta. Nhưng mà khi tu đạt tới cái chỗ tâm thanh tịnh, được Đức Phật Di Đà gia bị tới rồi nữa, thì lúc bây giờ nó từ cái tâm của mình đây nó thanh tịnh, cho nên cái hiện hữu của mình nó biến thành ra cái gọi là hóa thân của Đức Di Đà. Cho nên hóa thân của Đức Di Đà đó, ai nhìn thấy mình họ cũng phát tâm, ai họ thấy mình họ cũng nghĩ tới niệm Phật. Mình niệm Phật, ta nhìn ta thấy mình đó, tự ta muốn niệm Phật rồi. Còn cái trường hợp đó nữa, nghiệp mình nặng quá, mình khuyên mình biểu người này tu, biểu người kia tu đó, chắc chắn thì họ nghe. Cho nên họ không nghe, mà đôi khi họ nghĩ ngược trở lại nữa. Đây là cái điều nguy hiểm. Cho nên có nhiều người đó tới đây quy y rồi thì có thưa với thầy chuyện này. Thành ra bây giờ đó mới nói là con quy y rồi, nhưng mà bây giờ ba mẹ con đó chưa chịu quy y, mà ba mẹ đạo Phật thầy, bây giờ làm sao? Phải không? Rất ghét đạo Phật, làm sao? Hoặc là trường hợp con quy y rồi mà mấy đứa con còn đó là luôn luôn nó cứ chống lại. Ở đây có ai bị cái này không? Thành ra thầy nói là tất cả các vị đó là mới có quy y thôi, mới có quy y thôi. Nhưng mà mình chưa hướng tâm về với Phật, chưa hướng tâm tới Phật cái chỗ tuyệt đối. Cho nên khi mình gặp những cái này, mình biết là cái nghiệp mình còn nặng. Cái nghiệp mình còn nặng, cho nên nó nhìn nó thấy mình, nó thấy cái nghiệp. Nó thấy cái nghiệp, nó nghĩ mình đi chùa, đi lại Phật, đi tụng kinh là làm những chuyện vô ích này, mê tín này nữa. Con mình nó đâu chịu nghe cái này. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lúc đó nó khuyên nó không nghe đâu. Tức là bằng chứng cụ thể là cái khi mà Đức Phật còn làm Thái tử nữa, Ngài bỏ nhà, Ngài đi tu nữa, thì vua Tịnh Phạn đâu có ưng. Vua Tịnh Phạn tức lắm. Cho nên nuông chiều tới cái mức như vậy, xây cho ba tòa lâu đài để thích hợp với ba mùa, và cung cấp cho tất cả những người hầu hạ đầy đủ hết. Nhưng mà nó không chịu, nó bỏ nó đi tu, tức không? Thầy ông vua Tịnh Phạn tức lắm chứ. Bây giờ đó, lúc đó mà Thái tử Siddhartha mà làm cái vị sa môn bình thường á, ông thầy tu đó, mà về khuyên ông Tịnh Phạn đó, nghe không? Chắc chắn không nghe đâu. Nhưng mà Ngài cố gắng Ngài tu cho đắc đạo. Tại Đức Phật nói là tu đắc đạo rồi, đắc đạo có nghĩa là cái nghiệp mình hết rồi, cái tâm mình thanh tịnh, cái nghiệp mình sạch rồi, thì lúc bây giờ đó nó trở thành vô thưởng vô phạt, ít nhất ta cũng có thể chấp nhận được mình. Nhưng mà tạo được công đức rồi đó, thì bây giờ dùng cái công đức này mà giáo hóa. Cho nên cái khi mà Ngài thành Phật rồi đó, Ngài cũng chưa về mà khuyên ông vua Tịnh Phạn tu đâu. Ngài thành Phật rồi đó, là đầu tiên Ngài tới Ngài giáo hóa năm anh em Kiều Trường Như, tức là mấy người này là gì? Ba người đó dòng họ bên cha, mà hai người dòng họ bên mẹ, phải không? Đấy. Cái trường hợp đó khi mà Thái tử đi tu đó, thì bà con bên mẹ của Ngài đó, bên ngoại đó, gửi theo hai vị, bên nội gửi theo ba vị đi theo để mà chăm sóc giúp đỡ cho ông này. Cho nên Đức Phật tới độ cho năm người này trước, ta gọi năm anh em Kiều Trường Như này, độ cho năm ông này trước đi, cho ông đắc đạo đi. Cho nên chính ông này đắc đạo rồi đó, thì năm ông này mới trở về nói với họ bên cha và họ bên mẹ, họ nội họ ngoại mình đó. Đó bây giờ nữa là Thái tử Siddhartha thành Phật rồi đó. Cho nên chính tôi được như thế này là nhờ ông dạy đó. Cho nên vua Tịnh Phạn mới phát tâm, mới muốn rước Đức Phật về. Nhưng mà lúc đó Đức Phật còn chưa về nữa mà. Ngày đó ta còn phải trở lại cái thôn U Lầu Tần La để mà độ 1000 người có duyên với ta trước. Cho nên ta nói là Phật chỉ độ những người có duyên thôi. Người nào có duyên thì mới độ được, còn không có duyên không độ được đâu. Cho nên một đêm mà Đức Phật độ cho U Lầu Tần La Ca Diếp và 1000 đồ chúng ngoại đạo này nữa ngộ đạo và xuất gia tu hành theo Phật giáo. Những người này là những người mà đã có liên hệ với Đức Phật trong những cái kiếp về quá khứ, nhưng mà trong kiếp này họ sướng dẫn, cho nên buộc lòng họ phải tu theo pháp của ngoại đạo thôi. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật độ cái ông này. Mà độ cái ông này đó là tại vì ông này đó là quốc sư của Bình Sa Vương, của ông vua. Ông vua Tần Bà Sa La rất kính trọng cái ông này. Nhưng mà bây giờ nó nghe ông này đi theo Phật rồi, phải không? Thì lúc bây giờ nó vua Bình Sa Vương đó mới thỉnh Đức Phật về thuyết pháp ở tại Hoàng Cung, tức là ở tại nước Ma Kiệt Đà, thành Vương Xá. Tức là về đây thuyết pháp. Rồi bây giờ người ta theo đông quá, cho nên bây giờ chỗ đâu ở. Cho nên bây giờ Bình Sa Vương mới hiến cái thượng quyển của mình, nó là cái vườn, cái vườn mà để cho vua ngự. Bây giờ tất cả mấy thầy mấy Phật tử đó, ai muốn nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì mở cái cửa của cái vườn ngự của vua đó, để cho ta vô đó, người ta ở, ta nghe pháp, ta tu đó. Cho nên biến cái này đó trở thành cái tịnh xá đầu tiên của Đức Phật, ta gọi là Trúc Lâm tịnh xá. Ta nên có cái tịnh xá Trúc Lâm này xong rồi đó thì sao? Mới thêm cái nữa, một cái con người rất là đặc biệt, rất là đặc biệt đó. Tức là một cấp cô độc. Ông mới rước Đức Phật đi về thành Xá Vệ để thuyết pháp. Thì về đây thành Xá Vệ để thuyết pháp thì cái trường hợp này đó, Ngài mới lấy vàng mà đổi đất của Kỳ Đà Thái Tử, để lấy cái khu vườn của Kỳ Đà Thái Tử này nữa mà xây dựng tịnh xá cúng cho Đức Phật về đây. Bây giờ đó, tất cả những cái người sứ giả mà vua Tịnh Phạn sai tới để rước Đức Phật về đó, thì bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, cho nên mọi người tới rồi nhìn thấy Đức Phật giáo hóa, người ta kính trọng nhiều như vậy đó, cho nên rồi mê ở lại đi xuất gia tu luôn hết. Những người sứ giả là đi mà không có trở lại, tại vì theo Đức Phật xuất gia tu hết thì cái này chính. Cho nên để chờ cho cái ông vua này ông khát ngưỡng tới cái độ cao nhất mà muốn thấy Phật. Thế từ chỗ đó ông mới hồi tưởng lại, ông mới thấy, ông mới nhớ trở lại đó, là khi Thái tử mới sanh ra mà Tiên A Tư Đà đó đã lại Đức Phật, cho nên vua bắt chước lại theo, tức là lại Đức Phật khi ngài còn nằm nôi thôi. Cho nên bây giờ đó, trong vua Tịnh Phạn mới nhận ra được Thái tử Siddhartha thiệt ra là cái xác là con của mình, nhưng mà cái chân linh là Phật. Chỉ có những người chân tu đắc đạo như ông Tiên A Tư Đà này mới thấy được cái chân linh nằm bên trong con người Thái tử Siddhartha này. Cho nên tất cả mọi người chúng ta đây đấy, cái xác phàm bên ngoài thì ai cũng giống như ai, nhưng mà cái chân linh bên trong đó là khác nhau hết. Cho nên chân linh bên trong đó là có những người là Bồ Tát hiện thân lại. Mà Bồ Tát thì nó cũng có từng cấp khác nhau. Nó có 52 cái bậc khác nhau. Cho nên ta nhìn kỹ rồi để ta thấy Bồ Tát mà là Bồ Tát ở bậc nào. Còn những người mà phàm phu đó, tức là chưa đắc đạo đó, thì cái trường hợp đương nhiên trần lao nghiệp chướng chúng ta còn nhiều, thì đương nhiên đó là chúng ta không phải là tốt được. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó, vì vậy đó mà cái lòng khát ngưỡng của vua Tịnh Phạn tới cái mức cao như vậy đó. Cho nên khi mà ngài Đức Phật trở về hoàng cung đó, thì vua Tịnh Phạn nhìn thấy Đức Phật một cái đó, thì ngài liền chứng được sơ quả, tức là chứng được quả Tu Đà Hoàng. Bây giờ đêm vua Tịnh Phạn cũng có cái ý niệm đó, là thôi tất cả mọi cái đều bỏ hết, công danh phú quý không màng, điên trì hải hội tìm đàn quy y, tức là cố gắng đi theo Phật để giữ cho cái tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh, sau này mình chết mình về Phật á. Thì cái điểm này điểm quan trọng, cái lòng khát ngưỡng lên đến cái độ cao thì lúc bây giờ đó mình mới hết lòng. Còn cái khi mà lòng khát ngưỡng chưa có, mình chưa hết lòng đó, thì cái trường hợp này đó, thường thường Đức Phật nói là cái trái chưa chín cho nên đó, ăn không được. Thế nên thấy người ta tu thì mình cũng bắt chước mình tu vậy, nhưng mà rồi đó, lần lần đó, mình không có kết quả, cho mình mới thấy mình bị thiệt thòi, bị cái này bị kia, thì mình lại dễ bỏ cuộc, đôi khi lại thối chuyển, tức là nghĩ ngược lại đó. Nghĩ ngược trở lại đó. Thì cái này là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên cái chỗ này đó, thầy mới nói là niệm Phật Di Đà đó, là giữa ta với Đức Phật Di Đà nó có những cái mà tương đồng nhau. Mà tương đồng đó, thì cái này mới có kết quả. Còn những người niệm Phật mà không tương đồng đó, thì không có kết quả. Niệm Phật đó mà sát sanh hại mạng nhiều quá thì cái trường hợp này giữa mình với Phật Di Đà khác nhau rồi. Cái thứ hai đó, Di Đà là vô lượng quang, cho nên mình muốn về bên cực lạc đó để học thêm với Đức Phật A Di Đà, chứ không phải mình về đó để hưởng. Thì nên ai mà nghĩ rằng mình bên này mình tu lần nữa mình về bên đó mình hưởng, không, đời đời không chết, chỉ ăn rồi chơi thôi, phải không, sung sướng. Thì cái chỗ này không phải thế giới cực lạc, không về đó được. Thế nên ta về đó để ta học, để ta tu, ta học để chúng ta hiểu biết hết khắp mười phương giống như Đức Phật Di Đà. Tại vì Đức Phật Di Đà trước đây đó, ngài cũng nhờ Đức Phật Thế Tự Tại Vương này đó mà dạy cho ngài tất cả các cái nước Phật ở trong mười phương, cho nên ngài mới xây dựng cái cực lạc này. Cho nên cái học là chính. Tại có học rồi lúc bây giờ ta mới tu được. Cho nên về đó, ta nguyện là về đó để học. Tại ở bên này chúng ta tu nhưng mà chúng ta không có kết quả tốt vì ta thiếu học. Cho nên về bên đó ta học. Ta học với Đức Phật Di Đà. Ta học rồi đó, chúng ta tu cho có kết quả. Khi mà ta có kết quả rồi đó, thì lúc bây giờ ta giáo hóa chúng sanh sau này đó, nó không muộn. Cho nên cái chỗ mà Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa đó, bảo là thệ nguyện an lạc. Đương nhiên ta phát Bồ Đề Tâm, ta muốn cứu độ hết chúng sanh, ta muốn làm chuyện này chứ. Nhưng mà lực bất tòng tâm, cho nên ta làm thì chưa chắc ta cứu được ai, nhưng mà coi chừng nó phiền não nghiệp ta đổ ra nữa. Cho nên phải học trước. Thệ nguyện là để đó, Cái nguyện mà cứu độ chúng sanh ta giữ chứ ta không bỏ. Nhưng bây giờ ta chưa cứu được, mai kia ta có điều kiện cứu thì chúng ta mới cứu. Cho nên chờ khi ta có điều kiện là ta phải về Phật trước. Ta về Phật, ta học với Phật, ta đắc được một cái quả vị nào đó thì lúc bây giờ ta mới dạy người khác chứ. Nên Đức Phật dạy chúng ta học rồi chúng ta tu có kết quả thì lấy cái thành quả này mà đem dạy cho người khác. Người khác thấy cái thành quả của ta đó, họ phát tâm họ muốn tu thì bây giờ ta mới dạy họ được. Đây là trên bước đường tu đó, tất cả các vị nên nhớ về. Bữa sau thầy sẽ giảng tiếp cái này. Xin đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công tất